Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 5 tháng 12 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
FBI chính thức điều tra vụ xả súng ở California như một vụ khủng bố. Iraq đòi Thổ Nhĩ Kỳ rút quân ra khỏi lãnh thổ của họ. Và hàng ngàn người xuống đường ở biểu tình ở Seoul để phản đối chính phủ bảo thủ của Tổng thống Park Geun-hye.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Ron Coben tường trình về vấn đề dịch bệnh HIV/AIDS trong giới thanh thiếu niên. Khả năng tường trình về cuộc vận động thành lập Hội Giáo chức Chấn hưng Giáo dục Việt Nam. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama ngày hôm nay nói, chúng ta sẽ không bị khủng bố, khi ông nói về vụ nổ súng giết người bừa bãi của một cặp vợ chồng tại một văn phòng của Sở Xã hội ở California hôm thứ Tư. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, ông Obama nói, chúng ta sẽ bảo vệ các giá trị của mình, của một xã hội tự do và cởi mở. Nhà lãnh đạo Mỹ đã phát biểu như vậy một ngày sau khi cơ quan điều tra liên bang FBI chính thức điều tra vụ xả súng ở San Bernardino như một hành vi khủng bố. Phó giám đốc văn phòng Los Angeles của FBI, ông David Burdick, cho biết một số bằng chứng cho thấy đây là một hành động khủng bố, kể cả những chỉ dấu cho thấy vụ này đã được trù hoạch một cách khá kỹ lưỡng. Ông Burdick không nói tới những bằng chứng cụ thể, nhưng ông cho biết những bằng chứng đó bao gồm những chiếc điện thoại di động bị đập dập mà giới hữu trách tìm thấy trong một thùng rác gần nơi xảy ra vụ thảm sát. Ông nói có những sự liên hệ qua điện thoại giữa các nghi can đó với những người khác, và những chiếc máy điện thoại này có thể mang lại những manh mối quan trọng. Ông Burdick nói rằng ông đã xem thông điệp trên trang Facebook của Tashfin Malik, là người vợ trong cặp vợ chồng hung thủ. Trong đó, người phụ nữ gốc Pakistan này đã cam kết trung thành với nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Tin nhắn đó rõ ràng đã được đăng trên Facebook vào khoảng cùng thời gian vụ nổ súng bắt đầu. Nhưng ông Burdick nói ông không thể cung cấp thêm thông tin về việc này. Trong chương trình phát thanh ngày hôm nay, nhóm nhà nước Hồi giáo nói cặp vợ chồng bắn chết 14 người ở San Bernardino là những người ủng hộ của nhóm khủng bố này. Đài phát thanh Anh Banyan nói, chúng tôi cầu xin Thượng Đế nhận họ như những vị tự đạo. Giám đốc FBI ông James Comey thì nói không có chỉ dấu cho thấy cặp vợ chồng này là một phần của một tổ hoặc một mạng lưới khủng bố. Những lời cam kết trung thành với thủ lãnh nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi đã được đăng trên truyền thông xã hội bởi những kẻ thực hiện những vụ giết người tập thể. Một số người ủng hộ nhà nước Hồi giáo đã đăng tin nhắn trên các trang mạng xã hội nói tiếng Ả Rập để tán dương vụ thảm sát ở California và chúc mừng những kẻ sát nhân. Một số người trong số đó còn hứa sẽ thực hiện thêm những vụ tấn công ở Mỹ. Trong khi đó, tại một cuộc họp báo ngày hôm qua, hai luật sư đại diện cho cặp vợ chồng hung thủ Syed Farouk và Tashfin Malik đã chỉ trích giới truyền thông về điều mà họ cho là đã vội vã nói rằng đây là một vụ tấn công khủng bố chỉ vì những kẻ nổ súng giết người là người theo đạo Hồi. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Iraq ngày hôm nay đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút ngay các lực lượng của họ ra khỏi một khu vực gần Mosul và cho rằng việc đưa quân như vậy là một sự vi phạm nghiêm trọng đối với chủ quyền của Iraq. Thông cáo của văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết một trung đoàn của Thổ Nhĩ Kỳ có xe tăng và đại bác đã tiến vào lãnh thổ của Iraq mà không có sự chấp thuận của Baghdad. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng binh sĩ của họ tới vùng Mosul Bashika để tiến hành điều mà họ gọi là những cuộc thao dượt huấn luyện thường lệ. Các binh sĩ này đã vượt qua biên giới để tới khu vực cách thành phố Mosul do nhóm nhà nước Hồi giáo kiểm soát khoảng 30 km. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vụ điều động binh sĩ này là một phần của một vụ luân chuyển thường lệ, trong đó các binh sĩ mới của Thổ Nhĩ Kỳ đến nơi để thay cho các binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt có nhiệm vụ huấn luyện cho những lực lượng chống nhà nước Hồi giáo trong khu vực. Các giới chức Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã xác nhận là một tiểu đoàn của Thổ Nhĩ Kỳ đang có mặt trên lãnh thổ của Iraq. Giới chức yêu cầu giấu tên nói với đài VOA rằng họ nói là họ đang huấn luyện và dường như đó là điều họ đang làm. Hoa Kỳ cho biết vụ điều quân này không phải là một phần của những nỗ lực của liên minh chống lại nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo, mà là một phần của một thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Iraq. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói họ đã báo trước cho Mỹ và các nước khác trong liên minh về vụ điều quân này.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo có lẽ đang tìm cách ứng phó với những áp lực của các lực lượng trên bộ do Mỹ hậu thuẫn và của chiến dịch không kích mà Liên minh quốc tế đang tiến hành bằng cách ép buộc thêm nhiều trẻ em gia nhập hàng ngũ của họ. Đại tá Pat Ryder, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Miền Trung của quân đội Mỹ hôm thứ Sáu nói rằng, chúng tôi thấy họ hạ thấp độ tuổi đi lính và điều này chứng tỏ họ đang chật vật để tìm người thay cho những tổn thất mà họ đã gánh chịu trên chiến trường. Ông Ryder cho hay các trẻ em bị nhà nước Hồi giáo bắt lính có em chỉ có 10 tuổi và họ đã dùng các em này cho nhiều loại nhiệm vụ khác nhau, kể cả tác chiến. Lâu nay nhóm nhà nước Hồi giáo vẫn hay khoe khoang về lính trẻ em trong hàng ngũ của họ và họ gọi những em này là những chú sói con của quốc gia Hồi giáo. Trong một đoạn video tuyên truyền mà nhà nước Hồi giáo phổ biến trên mạng hồi gần đây, người ta trông thấy 6 em bé sư tử những người bị nhóm khủng bố này bắt. Tính xác thực của đoạn video này chưa được kiểm chứng độc lập. Theo tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, thì một cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc cho thấy hầu hết trong số 480 chiến binh nhà nước Hồi giáo thiệt mạng khi các lực lượng của Iraq chiếm lại thị trấn Baji là trẻ em hoặc thiếu niên tuổi teen. Sự có mặt của lính trẻ em của nhà nước Hồi giáo có thể gây lúng túng cho các lực lượng Mỹ và Liên minh. Đại tá Ryder của Bộ Tư lệnh Miền Trung nói, Liên minh tuyệt đối không có ý định giết chết phụ nữ hoặc trẻ em vô tội hoặc bất kỳ một người vô tội nào trên chiến trường. Như ông nói thêm rằng sự hiện diện của lính trẻ em sẽ không làm cho máy bay của Mỹ hủy bỏ một vụ không kích. Ông Ryder nói, thực tế là nếu một chiến binh nhà nước Hồi giáo có vũ trang và đang tấn công, thì chiến binh nhà nước Hồi giáo đó là một mục tiêu quân sự chính đáng. Và đó chính là lý do tại sao tổ chức này cần phải bị tiêu diệt. Theo luật pháp quốc tế thì trẻ em sẽ bị mất quy chế bảo vệ đặc biệt trong chiến tranh nếu các em trực tiếp tham gia trong cuộc xung đột. Hàng ngàn người đã xuống đường ở Seoul để phản đối chính phủ bảo thủ của Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye. Khoảng 14.000 người, trong đó có nhiều người mang mặt nạ, đã bày tỏ sự tức giận đối với các chính sách về lao động và những sự hạn chế đối với quyền tự do cá nhân và tự do chính trị. Cảnh sát Nam Triều Tiên thoạt đầu đã ra lệnh cấm tổ chức cuộc biểu tình này vì lý do an toàn của công chúng. Tuy nhiên, sau khi xét đơn kiện của những người tổ chức, thì một tòa án đã bác lệnh cấm đó vì họ cho rằng làm như vậy là xâm phạm quyền tự do hội họp của người dân. Phần lớn cuộc biểu tình ngày hôm nay diễn ra một cách êm thấm, không giống như cuộc biểu tình hồi tháng trước. Các cuộc biểu tình hồi tháng trước với khoảng 70.000 người tham gia đã xảy ra những vụ xô xát gây thương tích cho 14 người và cảnh sát đã phải dùng vòi rồng để giải tán. Các giới chức tham dự Hội nghị Liên Hiệp Quốc về khí hậu tại Paris đã chấp thuận một bản dự thảo của Hiệp ước Khí hậu. Bản dự thảo có được sau 4 năm thương thuyết, có mục đích mang lại cho các nước những sự lựa chọn để ứng phó với hậu quả của việc thải ra quá nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Những người chỉ trích nói có rất nhiều vấn đề chưa giải quyết, trong đó có việc ai là người sẽ chi trả cho những biện pháp mới trước khi một hiệp ước có thể đạt được vào thứ Sáu tuần sau khi hội nghị kết thúc. Một số người tham dự không nghĩ là cộng đồng quốc tế sẽ đạt được một hiệp ước khí hậu trong những ngày sắp tới. Ông Nofizo Maxakato Diseko là nhà thương thuyết của Nam Phi, nói rằng chúng tôi từng hy vọng là công tác của chúng tôi có thể đạt được đà tiến nhiều hơn nữa. Cũng tại Âu Châu thì các nước Liên Hiệp Âu Châu sẽ bắt đầu chia sẻ dữ liệu về hành khách máy bay sau nhiều năm thảo luận về vấn đề là các lực lượng an ninh sẽ sử dụng những dữ liệu đó như thế nào. Các vị bộ trưởng nội vụ đã đạt được thỏa thuận sau cuộc họp hôm thứ Sáu của Hội đồng Liên Hiệp Âu Châu gồm 28 thành viên. Thỏa thuận này cho phép hồ sơ danh tính hành khách bao gồm các chi tiết về tuyến chuyến bay được chia sẻ với tất cả các nước trong Liên Hiệp Âu Châu. Sau nhiều vụ tấn công khủng bố ở Pháp hồi tháng Giêng và tháng 11, Pháp cùng với một số nước khác đã gia tăng sức ép để đòi Quốc hội Âu Châu ủng hộ cho việc chia sẻ thông tin. Tiểu bang Texas ở Tây Nam nước Mỹ đã quyết định rút đơn kiện chính phủ về chương trình tái định cư người Syria tị nạn ở tiểu bang này. Bộ trưởng Tư pháp Texas ông Ken Paxton cho biết tiểu bang ông hài lòng với sự bảo đảm của chính phủ liên bang về sự hợp tác và chia sẻ thông tin về những người tị nạn sẽ được đưa tới tiểu bang Texas. Texas là tiểu bang đầu tiên nộp đơn cho tòa án để ngăn chặn chương trình tái định cư người Syria tị nạn sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ở Paris hồi tháng trước. Vài ngày sau đó thì các vị thống đốc của 30 tiểu bang trên nước Mỹ đã đưa ra những tuyên bố tương tự. Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu lửa gọi tắt là OPEC đã quyết định không cắt giảm sản lượng dầu lửa tại một cuộc họp có nhiều tranh cãi ở Vienna hôm thứ Sáu. Quyết định này đã được loan báo trong lúc giá dầu giảm xuống còn khoảng $40 một thùng từ mức $100 cách này khoảng một năm rưỡi bởi vì có sự thặng dư trên thị trường toàn cầu. Các nước OPEC sản xuất khoảng 1/3 số dầu trên thế giới và trong quá khứ họ đã thông qua việc cắt giảm sản lượng có phối hợp để giảm mức cung và làm cho giá dầu gia tăng. Lần này thì các vị bộ trưởng dầu lửa đã không đạt được một thỏa thuận. Mức thặng dư hiện nay có phần chắc sẽ tăng vì những biện pháp chế tài làm cho lượng dầu xuất khẩu của Iran bị hạn chế sắp được thu hồi. Cũng trong ngày thứ Sáu, Indonesia đã tái gia nhập OPEC, nâng số nước thành viên của tổ chức này lên mức 13.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng các quốc gia châu Á Thái Bình Dương đang đối mặt với tình trạng ngày càng gia tăng các trường hợp thanh thiếu niên nhiễm HIV, nhất là trong các khối dân chính ở các trung tâm thành thị. Xu hướng này đánh dấu một bước thụt lùi đáng lo ngại vào thời điểm các ca nhiễm HIV trên toàn cầu đã sút giảm. Thông tin viên VOA Ron Coban tường thuật từ Bangkok qua phần trình bày của Khả Năng.
Bản phúc trình của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF được hỗ trợ bởi 2 năm nghiên cứu, nói rằng số ca lây nhiễm HIV ngày càng tăng trong giới thanh thiếu niên đã châm ngòi báo động về một cơn dịch bệnh mới. Ông Winsey Chang, một cố vấn khu vực về HIV và AIDS của UNICEF, nói nguyên do gây quan ngại nằm trong mức tăng đáng kể là 120% về số tử vong trong giới thanh thiếu niên kể từ năm 2000.
Châu Á Thái Bình Dương đang đối mặt với một cơn dịch HIV bị che giấu bởi xét nghiệm không thể được áp đặt đối với thiếu niên dưới 18 tuổi. Có quy định rằng họ phải được sự đồng ý của phụ huynh.
Bản phúc trình nói, trong khi đại đa số người dưới 20 tuổi có rủi ro thấp nhiễm HIV, thì số trường hợp xảy ra lại cực kỳ cao ở hai con số, trong khối vị thành niên ở Hà Nội, Bangkok, Chiang Mai, Mumbai và các thành phố ở Trung Quốc, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines và Việt Nam là nơi gánh nặng HIV trong giới thanh thiếu niên đáng kể nhất. Tại Indonesia, bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc ước chừng số trẻ vị thành niên sống với HIV ở mức trên 40.000, tiếp theo là Thái Lan với gần 10.000. Khắp khu vực, Liên Hiệp Quốc nói có khoảng tổng cộng 220.000 thanh thiếu niên sống với HIV. Ông Winsey Chang nói, xu hướng này cho thấy có một cơn dịch bệnh trong nhóm tuổi vị thành niên về các ca lây nhiễm mới.
Do đó, vì sự kiện họ chiếm một phần đáng kể trong tỷ lệ 15%, với con số là 50.000, cho thấy rằng có một cơn dịch trong nhóm tuổi này. Vì thế, sự thách thức là thực sự buộc các chính phủ phải đưa ra một phản ứng nhanh nhạy, trưởng thành với nhóm người này.
Bản phúc trình kêu gọi các chính phủ triển khai các dữ liệu tốt hơn về thanh thiếu niên, các sách lược phòng ngừa HIV và các luật lệ về chính sách cụ thể cho thanh thiếu niên. Bản phúc trình nói thêm, chỉ có 10 quốc gia trong khu vực này là có các luật lệ và chính sách cho phép người trẻ được tự ý tiếp cận, xét nghiệm HIV và các dịch vụ khác mà không cần sự thỏa thuận của phụ huynh.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, một nhóm các giáo viên, những người phục vụ trong ngành giáo dục Việt Nam ở nhiều lĩnh vực đang vận động để thành lập Hội Giáo chức Chu Văn An nhằm chấn hưng tình trạng giáo dục ngày một xuống cấp nghiêm trọng tại Việt Nam. Khánh Năng tìm hiểu chi tiết.
Trong thư vận động gửi lên mạng xã hội vào ngày 1 tháng 2, ban vận động cho biết họ lựa chọn tên Chu Văn An, một nhà giáo mẫu mực có công với nền giáo dục Việt Nam, để nói lên hoài bão của hội, là góp phần chấn hưng tình trạng xuống cấp của hệ thống giáo dục hiện nay, đồng thời góp phần giải quyết những vấn đề ảnh hưởng tiêu cực đến thế hệ tương lai của đất nước. Nhà giáo Vũ Mạnh Hùng, nguyên giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, thành viên trong ban vận động thành lập hội, nói chính những bất cập và cơ chế hiện nay là nguyên nhân của tình trạng giáo dục xuống cấp.
Là những người có lương tâm thì chúng tôi không thể im lặng và thụ động. Đấy, tuy nhiên thì nếu như mà cứ để như từng tiếng nói riêng lẻ thì mọi người sẽ bị trù dập, làm cho những cái tiếng nói đó nó rơi vào cái khoảng không. Nó không có tác dụng.
Nhà giáo Vũ Mạnh Hùng cho biết, ý tưởng thành lập hội đã có từ lâu, xuất phát từ những trăn trở trong những lần gặp mặt của những người làm công tác giáo dục giống như ông. Tuy nhiên, để có được những người dám tham gia vào quá trình vận động hay trở thành hội viên của hội là điều không dễ dàng. Rất nhiều giáo viên đã phải trả giá đắt cho những cuộc đấu tranh chống tiêu cực trong ngành giáo dục. Bị trù dập, đuổi việc, cô lập, thuyên chuyển công tác là những hậu quả mà các giáo viên thường phải gánh chịu sau khi đấu tranh cho một nền giáo dục tốt đẹp hơn.
Tìm ra được những cái con người mà dám đứng ra để mà vận động cũng đã khó rồi, chứ chưa nói là làm cái gì nữa cả.
Mô hình tổ chức cũng như hoạt động của hội, theo ông Vũ Mạnh Hùng, sẽ do những người tham gia sau này định đoạt.
Mô hình như thế nào thì sau này do những người tham gia, rồi là người ta sẽ đóng góp ý kiến và sau đó chọn ra những cái gì mà đóng góp có tính chất đúng đắn và xây dựng thì chúng tôi tiếp thu và chúng tôi sẽ hình thành.
Ngoài nhà giáo Vũ Mạnh Hùng, ban vận động gồm nhiều gương mặt nhà giáo từng nổi tiếng vì những hoạt động chống tiêu cực, bất công như nhà giáo Đỗ Việt Khoa, Tô Oanh, Vũ Hùng, Vi Đức Hồi, Phạm Minh Hoàng và một số nhà giáo khác.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Trong tuần đầu tiên của tháng 12 này, vẫn tiếp tục chứng kiến sự thống trị của một cô gái đến từ châu Âu và những chàng trai từ nước láng giềng phương Bắc. Nhưng đã có những sự hoán đổi vị trí trên nhóm 5 của tuần này. Trong đó có một bài hát mới, mặc dù ca sĩ của bài hát này là một gương mặt quen thuộc trong những tuần qua. Trước hết hãy cùng đến với vị trí số 5, đó là nam ca sĩ đang được nhắc tới nhiều trong những tuần qua với sự trở lại chín chắn của anh sau một thời gian dài. Justin Bieber với What Do You Mean? Đây là bài hát đã từng giúp anh thống trị bảng xếp hạng trong một tuần giữa tháng 9 và đánh dấu sự trở lại của ca sĩ 21 tuổi này sau nhiều rắc rối trong giai đoạn chuyển tiếp của Bieber từ vị thành niên sang trưởng thành. Mới giành kỷ lục được nghe tải kỹ thuật số nhiều nhất trên mạng Spotify trong tuần đầu tiên ra mắt, khi giành vị trí số 1 ngay trên bảng xếp hạng danh giá nhất của Mỹ Billboard. Và để đánh dấu sự kiện này, Spotify đã dành cho Bieber một giải thưởng đặc biệt, đó là một cây vợt bóng bàn mạ vàng. Nó được thiết kế đặc biệt dành cho anh nhân sự kiện anh đánh bại giám đốc điều hành của Spotify trong một trận đấu bóng bàn giao hữu. Album mới của Bieber có tên Purpose cũng đã lập kỷ lục mới về lượng nghe tải trực tuyến trên mạng Spotify trong tuần đầu tiên ra mắt trên toàn cầu và ở Mỹ, đạt 77 triệu lượt nghe tải ở Mỹ và 205 triệu lượt trên toàn thế giới chỉ trong tuần đầu tiên ra mắt. Và vị trí thứ tư không thuộc về ai khác mà lại chính là Bieber với Love Yourself. Đây là tuần đầu tiên ra mắt của bài hát này, bài hát thứ ba từ album Purpose mới ra mắt cuối tháng trước của anh. Bieber đã cùng với ca sĩ nổi danh của Anh Quốc Ed Sheeran sáng tác bài hát này. Và Bieber nói rằng đây là một trong những bài hát mà anh yêu thích từ album mới của mình. And baby, I've been moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that.
My mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding.
Nói về lý do tại sao đây lại là một bài hát mà Bieber yêu thích, trong phần trả lời phỏng vấn kênh radio Capital FM của anh, Bieber nói rằng đó là vì nó chỉ là anh và chiếc guitar. Và đó chính là cái mà nam ca sĩ đến từ Ontario này bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình. Bieber bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình bằng việc chơi guitar trên phố, nên anh nói rằng rất tuyệt vời khi được quay trở lại nguồn gốc sự nghiệp của mình. Love Yourself đang được rất yêu thích ở các nước Bắc Âu khi nó giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của Thụy Điển, Á quân trên bảng xếp hạng của Hà Lan và Đan Mạch và lọt vào top 3 trên bảng xếp hạng của Na Uy. Ở vị trí số 3 là một nam ca sĩ đồng hương lớn tuổi hơn của Bieber, rapper Drake với Hotline Bling. Sau 16 tuần trên bảng xếp hạng, ca sĩ người Toronto này có phần lớn thời gian đứng trong top 5, nhưng bài hát của anh lên xuống trên các thứ hạng và vị trí cao nhất mà Drake có được là số 2. Và tuần này anh phải lùi một bậc xuống vị trí này, nhưng điệu nhảy mà Drake biểu diễn trong video của Hotline Bling thì đã trở thành một hiện tượng trên Internet.
You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Night when you need my love, and I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you.
Điệu nhảy được gọi là bình dân của Drake đã có rất nhiều các bản chế, từ những nhân vật phim hoạt hình cho đến những người nổi tiếng. Ứng cử viên Tổng thống Donald Trump đã biểu diễn điệu nhảy này trong chương trình truyền hình trực tiếp đêm muộn thứ Bảy, Saturday Night Live của đài NBC. Và người đạo diễn video clip này, Director X, cũng đã phải công nhận rằng anh không ngờ điệu nhảy này lại trở nên thịnh hành đến vậy. Lúc đầu anh chỉ nghĩ là mọi người sẽ thích video này vì sự điêu luyện trong điệu nhảy của Drake và với một khuôn hình không gian ánh sáng lạ. Nhưng nó đã tạo nên một cơn sốt trên mạng Internet mà Director X cho là một sự thành công ngoài mong đợi rất nhiều. Tạm chia tay với Drake để trở lại với Bieber. Vâng, đó lại là Bieber với bài hát thứ 3 của anh trong top 5 tuần này. Sorry đã tiến lên một bậc để trở lại vị trí Á quân, vị trí mà nó đã giành được ngay trong tuần đầu tiên ra mắt cách đây 4 tuần. Tuy chưa bao giờ lên được vị trí thống trị của Billboard, nhưng Sorry đã giành được vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng của Anh Quốc và 3 nước Bắc Âu là Hà Lan, Thụy Điển và Đan Mạch.
I'll take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. But I go, and then you go, I didn't spill the truth. But can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body.
Là một trong 18 bài hát của album Purple hiện đang đứng số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 200 dành cho những album được yêu thích nhất. Album studio thứ tư này của Bieber là những lời tự sự của anh về tình yêu, tín ngưỡng và cả những lỗi lầm anh đã mắc phải khi còn là vị thành niên. Album này được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng và được coi là sự đánh dấu sự trở lại của Bieber như một người trưởng thành. Bieber sẽ có tour diễn của mình vào mùa xuân và mùa hè năm sau để quảng bá cho Purples. Vị trí số 1 vẫn không phải là ai khác ngoài cô gái đến từ xứ sở sương mù Anh Quốc, đó là Adele với Hello. Đây là tuần thứ tư liên tiếp của cô trên vị trí cao nhất kể từ khi ra mắt bài hát này.
So
Ngoài việc giành một số kỷ lục, trong đó Hello trở thành bài hát đầu tiên có doanh thu hơn 1 triệu bản kỹ thuật số trong tuần đầu tiên ra mắt. Bài hát này đã giành vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng của 28 nước trên thế giới. Hello là bài hát đầu tiên mà Adele giới thiệu từ album mới của cô có tên 25. Cô ca sĩ 27 tuổi này vừa mới công bố tour lưu diễn thế giới để quảng bá cho album mới này, bắt đầu vào ngày 29 tháng 2 ở Belfast của Anh. Và chỉ sau 20 phút, vé cho show diễn mở màn ở Belfast đã bán hết sạch. Ngoài châu Âu, Adele cũng sẽ đến Bắc Mỹ cho tour diễn của cô vào năm sau. Và liệu Adele sẽ tiếp tục thống trị bảng xếp hạng vào tuần tới không? Chúng ta hãy cùng gặp lại vào thứ Bảy tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói chúng ta sẽ không bị khủng bố khi ông nói về vụ nổ súng giết người bừa bãi của một cặp vợ chồng tại một văn phòng của Sở Xã hội ở California hôm thứ Tư. Trong diễn văn hàng tuần phát thanh hôm nay, ông Obama nói chúng ta sẽ bảo vệ các giá trị của mình, của một xã hội tự do và cởi mở. Nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu như vậy một ngày sau khi cơ quan điều tra liên bang chính thức điều tra vụ xả súng ở San Bernardino như một hành vi khủng bố. Và trong chương trình phát thanh ngày hôm nay, nhóm nhà nước Hồi giáo nói cặp vợ chồng bắn chết 14 người ở San Bernardino là những người ủng hộ của nhóm khủng bố này. Giám đốc FBI nói không có chỉ dấu cho thấy cặp vợ chồng này là một phần của một tổ hoặc một mạng lưới khủng bố. Các phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo có lẽ đang tìm cách ứng phó với những áp lực của các lực lượng trên bộ do Mỹ hậu thuẫn và của chiến dịch không kích mà Liên minh quốc tế đang tiến hành bằng cách ép buộc thêm nhiều trẻ em gia nhập hàng ngũ của họ. Đại tá Pat Ryder, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Miền Trung của quân đội Mỹ, nói rằng chúng tôi thấy họ hạ thấp độ tuổi đi lính. Ông cho biết các trẻ em bị nhà nước Hồi giáo bắt lính có em chỉ có 10 tuổi và họ dùng các em này cho nhiều loại nhiệm vụ khác nhau, kể cả tác chiến. Iraq ngày hôm nay yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút ngay các lực lượng của họ ra khỏi một khu vực gần Mosul và cho rằng việc đưa quân như vậy là một sự vi phạm nghiêm trọng đối với chủ quyền của Iraq. Thông cáo của văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết một trung đoàn của Thổ Nhĩ Kỳ có xe tăng và đại bác đã tiến vào lãnh thổ của Iraq mà không có sự chấp thuận của Baghdad. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng binh sĩ của họ tới vùng Mosul Pasika để tiến hành điều mà họ gọi là những cuộc thao dược huấn luyện thường lệ. Hàng ngàn người đã xuống đường ở Seoul để phản đối chính phủ bảo thủ của Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye. Khoảng 14.000 người, trong đó có nhiều người mang mặt nạ, đã bày tỏ sự tức giận đối với các chính sách về lao động và những sự hạn chế đối với quyền tự do cá nhân và tự do chính trị. Các giới chức tham dự Hội nghị Liên Hiệp Quốc về khí hậu tại Paris đã chấp thuận một bản dự thảo của Hiệp ước Khí hậu. Bản dự thảo có được sau 4 năm thương thuyết, có mục đích mang lại cho các nước những sự lựa chọn để ứng phó với hậu quả của việc thải ra quá nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Những người chỉ trích thì nói rằng có rất nhiều vấn đề chưa giải quyết, trong đó có việc ai sẽ là người chi trả cho những biện pháp mới trước khi một hiệp ước có thể đạt được vào thứ Sáu tuần sau khi hội nghị kết thúc. Một số người tham dự hội nghị nghĩ là cộng đồng quốc tế có lẽ sẽ không đạt được một hiệp ước khí hậu trong những ngày sắp tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.